là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội lần thứ tư thành công tốt đẹp.
Đối thoại với thanh thiếu nhi về khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên.
Hà Nội khôi phục thị trường xuất khẩu lao động sau đại dịch.
70 dự án của học sinh sinh viên lọt vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp.
Trải nghiệm thú vị với khinh khí cầu bay giữa lòng Hà Nội.
Ngoại tình muốn tự tử, đòi nợ thuê. Những hội nhóm ảo, hệ lụy thật.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lãnh đạo các nước G7 ra thông báo chung về tình hình Ukraine.
Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây đã lên án quyết định của chính quyền Taliban tiếp tục đóng cửa các trường nữ sinh trung học ở Afghanistan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 13. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà quận Nam Từ Liêm đã đạt được trong quý 1 năm 2022, chỉ rõ một số hạn chế khó khăn cần khắc phục. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Nam Từ Liêm tiếp tục rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được và đề ra các biện pháp khắc phục cụ thể để hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu của quý 2 cả năm 2022. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà quận Nam Từ Liêm cần tập trung triển khai thực hiện trong quý 2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng linh hoạt, phù hợp trong tình hình mới. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận phải xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống dịch COVID-19, quản lý hiệu quả các cơ sở lưu trú nhằm phối hợp chặt chẽ với thành phố, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị xây dựng kế hoạch cụ thể để phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021-2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. Xây dựng phương án lộ trình cho học sinh quay lại trường học để học trực tiếp, đảm bảo an toàn. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Nam Từ Liêm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo khoa học, sâu sát, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã đối thoại với đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Cùng dự buổi đối thoại có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể Trung ương, thường trực các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Nội dung đối thoại trực tuyến xoay quanh các vấn đề về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên nhằm nêu cao khát vọng cống hiến của thanh niên để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ trương đã đạt được, xác lập trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Hiến kế để tổ chức đoàn trong giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế đất nước sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên được trao đổi thêm các ý kiến về cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ phát huy đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước, đề xuất các mục tiêu giải pháp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi trong thời gian tới, phục vụ cho quá trình xây dựng văn kiện Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 và thực hiện thắng lợi chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Trả lời câu hỏi về giải pháp tổ chức đoàn sẽ tiếp tục triển khai để hỗ trợ học sinh sinh viên trên con đường chinh phục đỉnh cao trí thức, nhất là đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực học tập và khởi nghiệp, từ anh Nguyễn Văn An, đồng sáng lập và chủ tịch công ty cổ phần Sách và Hành động. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, thành đoàn sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tham gia xây dựng xã hội học tập thông qua việc thực hiện hiệu quả đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. triển khai hiệu quả và tôn vinh học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ qua các danh hiệu sinh viên năm tốt, học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, nhà giáo tiêu biểu. Đồng thời, tổ chức đoàn các cấp tích cực nhân rộng các mô hình, hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ số và dạy học trực tuyến, xây dựng kênh thông tin chia sẻ học liệu mở dùng chung cho học sinh, sinh viên, phát triển các quỹ học bổng, giải thưởng về học tập, nghiên cứu khoa học.
Tổ chức đoàn phải tạo được một cái cơ chế để đồng hành cùng với các bạn trong cái việc là đưa những cái kết quả nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo được trình bày, được phô diễn thông qua cái quá trình chuyển đổi số. Thế thì chúng tôi đã có app Thanh niên Việt Nam, đã có cổng thông tin ý tưởng sáng tạo toàn quốc, đã có những cái diễn đàn và được chuyển đổi số để tất cả các ý tưởng sáng tạo của bạn theo từng cấp thì được cập nhật, đưa lên đây, lưu trữ tại đây và có cơ chế kết nối thông qua công nghệ thông tin và truyền thông để chúng ta có thể trưng bày, chúng ta có thể kết nối được với lại các cái tổ chức, các cơ quan và các cá nhân có liên quan.
Với lĩnh vực khởi nghiệp, bên cạnh phát huy hiệu quả những hoạt động đã được tổ chức trong thời gian qua, giai đoạn tới, Trung ương đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo phương thức xã hội hóa, vận động, kết nối các nguồn vốn xã hội để hỗ trợ trực tiếp cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng của thanh niên, sinh viên thông qua các chương trình hoạt động của các cấp bộ đoàn. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
Trung ương đoàn cũng đang nợ với các bạn thanh niên cả nước một việc là chưa ra mắt được quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do những cái vướng mắc nhất định về mặt pháp lý. Nhưng ngược lại thì chúng tôi cũng rất mừng là nhiều tổ chức đoàn, nhiều cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương thì đã thực hiện cái việc này rất tốt. Và chúng tôi cũng đang thực hiện cái chiến lược phát triển thanh niên 21-30 và đã xây dựng và đang trình với Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt cái đề án hỗ trợ thanh niên.
Chị Nguyễn Thị Thương, Bí thư đoàn thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đặt câu hỏi về giải pháp giúp học sinh hướng nghiệp ngay từ đầu để học sinh có thể chọn đúng ngành nghề mình đã chọn và có việc làm đúng ngành, được đào tạo khi tình trạng hiện nay là đa số sinh viên ra trường đều không làm việc theo ngành đã đào tạo mà đi làm nghề khác. Trả lời câu hỏi này, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, về mặt xã hội đây đúng là vấn đề đáng suy nghĩ, đồng thời khẳng định Trung ương đoàn đang tiếp tục hoàn thiện phần mềm trợ lý ảo test về xu hướng nghề nghiệp. Các bạn học sinh cuối cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể sử dụng để tham khảo được sự phù hợp nghề nghiệp của mình đối với công việc định lựa chọn. Bên cạnh đó, Trung ương đoàn cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp theo phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo và lao động thương binh và xã hội, nhấn mạnh nghề nghiệp của mỗi thanh niên không chỉ phụ thuộc vào nhà trường, đoàn mà còn có gia đình và chính nhận thức của các bạn thanh niên đó. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn cũng kêu gọi đoàn viên thanh niên nỗ lực tìm tòi để chọn được con đường đi đúng phù hợp với mình. Tại buổi đối thoại, Bí thư thứ nhất và các Bí thư Trung ương đoàn cùng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương trả lời câu hỏi trực tiếp và các câu hỏi được tổng hợp từ trước. Những câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp trong buổi đối thoại sẽ được đăng tải câu trả lời trên website http://đoanthanhniên.vn và các nền tảng số của đoàn. Kết thúc đối thoại, Ban Bí thư Trung ương đoàn tiếp tục tiếp thu ý tưởng hiến kế của các đoàn viên thanh niên để đưa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng trong thời gian tới.
Hôm nay, Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức với sự tham gia của 270 đại biểu chính thức. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, trong thành tích và sự phát triển chung của thủ đô, có sự đóng góp không nhỏ của Hội Cựu Thanh niên Xung phong các cấp. Đồng chí Lê Hồng Sơn mong muốn và đề nghị các cấp hội thanh niên xung phong thành phố tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục gương mẫu đi đầu, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, người tốt, việc tốt, phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đã trao tặng Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố bức chướng mang dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố khóa 4 gồm 49 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Đính được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội khóa 4. Dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam đã tặng bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Tiếp tục chương trình đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2022. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên. Một trong những kết quả nổi bật giữa nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên và vận động ủng hộ các quỹ giảm nghèo bền vững, thực hiện văn minh tiến bộ, thực chất hiệu quả trong hoạt động giám sát phản biện xã hội. Đánh giá cao Mặt trận Long Biên tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò trung tâm đoàn kết, triển khai thực chất hiệu quả công việc với nhiều mô hình mới. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận quận đối chiếu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận để ra soát, điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu liên quan nhiệm vụ mặt trận theo hướng tăng số lượng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận Long Biên tập trung 5 nhiệm vụ: củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, nhân dân là trung tâm, chủ thể mọi công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện, nhất là vai trò giám sát của mặt trận trong mô hình chính quyền đô thị. Đặc biệt, mặt trận phải cập nhật các chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch để tuyên truyền, vận động nhân dân thích ứng an toàn, linh hoạt, gắn với tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội.
Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đối tác Phát triển năm 2022 do Kiểm toán Nhà nước và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức. Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam bày tỏ mong muốn trong 7 lĩnh vực chiến lược hiện nay cần ưu tiên phát triển hợp tác hai lĩnh vực là phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng kiểm toán. Hình thức hợp tác có thể gồm cả hỗ trợ kỹ thuật, mời chuyên gia tư vấn, tổ chức các khóa đào tạo nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm và hỗ trợ tài chính để có điều kiện thuận lợi, tiếp cận và vận dụng các kinh nghiệm, công cụ kiểm soát công quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Về phía các đối tác phát triển đều cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong chặng đường sắp tới, góp phần cho sự phát triển nền tài chính, kinh tế công, minh bạch.
Nhu cầu tuyển dụng lớn sau thời gian dài hoạt động xuất khẩu lao động đóng băng do dịch bệnh, thời gian này thành phố Hà Nội liên tục đẩy mạnh thông tin trong các phiên giao dịch. Với mục tiêu đưa hơn 3.500 người lao động được đi làm việc ở nước ngoài, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay nguồn lao động xuất khẩu và thực tập sinh rất dồi dào. Trước dịch, họ được đào tạo rất bài bản để cung ứng khi có đơn hàng của thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Còn ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ở 63 tỉnh thành hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng đi nước ngoài. Vừa phục vụ nhu cầu trong nước, ngoài nước, người lao động có nhiều cơ hội vừa đi học vừa đi thực tập sinh tại nước ngoài, đa dạng phù hợp với mong muốn của người lao động. Kế hoạch năm 2022, Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo người lao động có đủ trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng cả trong và ngoài nước. Thống kê trên cả nước từ đầu năm đến nay đã có trên 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là một tín hiệu tích cực cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với số lượng F0 điều trị tại nhà tăng nhanh, hiện có hàng trăm nghìn người có nhu cầu cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội như chế độ ốm đau, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau. Tại Hà Nội, số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà rất lớn và họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc xin xác nhận loại giấy tờ này. Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế, điều trị tại nhà hoặc giấy chứng nhận ra viện hiện cấp cho người lao động là F0 không đúng với mẫu giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm y tế xã hội theo thông tư số 56 của Bộ Y tế. Điều đó dẫn đến việc bảo hiểm xã hội không thể chi trả chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, lao động là F0 xác nhận là dương tính qua test nhanh hoặc qua xét nghiệm PCR thường điều trị khỏi mới đến trạm y tế cấp xã, phường để lấy giấy chứng nhận, dẫn tới ngày cấp không trùng với thời điểm nghỉ việc điều trị bệnh. Việc này cũng không đúng với thông tư số 56 và việc cấp giấy chứng nhận phải được cấp trước hoặc trùng với thời điểm người lao động khám chữa bệnh nghỉ ốm. Trong khi chờ đề xuất 7 loại giấy chứng nhận nghỉ việc cho F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội được chấp thuận, nhiều F0 vẫn chật vật với hành trình đi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và các thủ tục liên quan. Chị Nguyễn Thanh Bình ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân bày tỏ.
Thì khi mà mình ra đến y tế phường, phường bảo là hiện tại bây giờ là chưa được hết cách ly thì mình đã quay về. Khi mình ra phường y tế phường mình xin một lần nữa thì phường bảo là cho cái số để cách ly rồi, cho số để hết cách ly. Thì mình ra cái ủy ban nhân dân phường bảo rằng cái ngày làm chỉ là ngày thứ ba với là ngày thứ năm thôi. Mình lại nghỉ chiều thứ năm để mình ra mình xin tiếp. thì người ta lại bảo rằng quay lại vào sáng thứ 3 với thứ 5 tuần sau mới làm tiếp. Thì thế thực sự là cái hành chính nó bây giờ không biết là mấy vòng để mới được làm được một cái giấy như thế.
Nhằm tạo thuận lợi cho người lao động F0 điều trị tại nhà hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, ngày 7 tháng 3, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết về công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để cơ quan bảo hiểm có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19. Ông Đỗ Ngọc Thọ, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, chúng ta đối diện với tình huống chưa có tiền lệ của dịch bệnh, khi xây dựng luật bảo hiểm xã hội cũng chưa dự liệu được tình huống này. Do đó, khi tốc độ gia tăng người lao động mắc COVID-19 lớn như hiện nay, cần có những quy định phù hợp để người lao động nhận được khoản thu nhập bù đắp là rất cần thiết. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cần cân nhắc các loại giấy tờ phù hợp.
Đủ các cái thông tin để chúng tôi làm căn cứ mà giải quyết cái chế độ cho người lao động. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là cái kết quả xét nghiệm test nhanh F0 rồi PCR F0 thì ở đấy nó không thể hiện cái thời gian được nghỉ việc phải để điều trị hoặc là cách ly hoặc là ấn định một số ngày nghỉ như thế nào đấy để chúng tôi có căn cứ thực hiện. Chứ còn khi mà dịch COVID-19 mà trở thành một bệnh đặc hữu thì chắc chúng ta vẫn phải quay trở lại các cái quy định như luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Cho đến thời điểm hiện tại thì tất cả những trường hợp nào mà giấy tờ đầy đủ theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành thì chúng tôi chưa từ chối trường hợp nào.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 166 về thực hiện giao dịch điện tử trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, hồ sơ chứng từ phải thực hiện theo đúng quy định. Các xác nhận phải được ký bằng chữ ký số. Vì vậy, theo ông Đỗ Ngọc Thọ, nếu người đứng đầu các cơ sở y tế được cấp chữ ký số thì sẽ dễ dàng và minh bạch, đảm bảo giám sát được thời gian và chất lượng công việc. Đối với F0, F1 vẫn đi làm thì ngành bảo hiểm xã hội cũng có những phương án phù hợp.
Quy định của luật bảo hiểm xã hội thì người lao động bị ốm đau mà phải nghỉ việc để điều trị thì mới được hưởng chế độ. Do vậy những trường hợp mà F0 đi làm thì có nghĩa là chúng ta vẫn đi làm bình thường, chúng ta vẫn có lương. Còn nếu nghỉ không có lương thì mới phải lấy cái trợ cấp bảo hiểm xã hội ra để chúng ta bù đắp vào cái phần lương thiếu hụt đó. Nên trong những trường hợp này thì F0 mà đi làm hoặc làm trực tuyến ở nhà mà vẫn hưởng lương thì tôi cho rằng là người ta không bị ảnh hưởng đến thu nhập. Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong cái việc thực hiện gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid vừa qua theo cái nghị định 116 ấy, tức là trong thời gian rất ngắn. Trong 3 tháng chúng tôi cũng đã chi trả được cho gần 13 triệu người và với số tiền lên tới hơn 30.000 tỷ. Thì có nghĩa rằng là công việc phát sinh dồn dập vào một lúc thì cũng gây áp lực cho ngành. Nhưng tôi tin rằng anh em cán bộ trong ngành bảo hiểm xã hội thì sẽ vẫn sẵn sàng và sẽ làm đêm làm hôm để đảm bảo giải quyết kịp thời hạn cho người lao động. Còn về kinh phí thì chúng tôi cũng luôn sẵn sàng. Chưa bao giờ thiếu kinh phí để chi trả cho chế độ cho người lao động cả.
Đa số người lao động điều trị COVID-19 tại nhà chỉ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly do chính quyền địa phương hoặc trạm y tế xã cấp, không đạt được tiêu chuẩn để làm cơ sở hưởng bảo hiểm xã hội. Rất nhiều người dân đã làm thủ tục nhiều lần nhưng vẫn chưa đúng theo yêu cầu và chưa được hưởng tiền. Tình trạng quá tải của cơ sở y tế hiện tại là phải thực hiện quá nhiều công việc hành chính chứ không chỉ cho công tác chuyên môn và khám chữa bệnh. Chính vì vậy, rất cần những giải pháp để thống nhất các quy định hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 điều trị tại nhà và sự bù đắp cho người lao động F0 sẽ chỉ có ý nghĩa khi được chi trả nhanh chóng, kịp thời, giúp cho người lao động phần nào giải quyết được những ảnh hưởng của dịch bệnh.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Cả nước có 70 dự án của học sinh, sinh viên lọt vào chung kết cuộc thi, trong đó có 50 dự án của sinh viên, 20 dự án của học sinh. Vòng chung kết diễn ra theo hai trạng, trưng bày và thuyết trình. Ban tổ chức sẽ chọn ra 25 dự án, gồm 15 dự án của sinh viên và 10 dự án của học sinh để trao giải. Vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 sẽ diễn ra trong khuôn khổ của Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là lần thứ tư cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 được tổ chức nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy và học trong trường học, tạo động lực để học sinh sinh viên hình thành các dự án khởi nghiệp.
Sáng nay 25 tháng 3, du khách đã có dịp trải nghiệm hoạt động bay khinh khí cầu miễn phí tại sự kiện Hà Nội Muôn Màu. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Du lịch Hà Nội Chào 2022, Guest on Hà Nội 2022 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tại khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, Hà Nội đến để yêu. Trong khuôn khổ Ngày hội khinh khí cầu, 22 quả khinh khí cầu các loại tượng trưng cho năm 2022 gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m, đa sắc màu bay lơ lửng trên bầu trời, tỏa sắc rực rỡ bên sông Hồng, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội trong năm 2022. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022, tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và bài hát về du lịch Hà Nội. Lễ hội du lịch Hà Nội 2022, lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề, Festival Áo dài Hà Nội 2022 do Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch và các sở của thành phố Hà Nội sẽ tổ chức, luôn sẵn sàng chào đón du khách cả nước và bạn bè quốc tế. Phấn đấu năm 2022, Hà Nội đón và phục vụ trên 10 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ sách du lịch phấn đấu là trên 30.000 tỷ đồng.
Hiện Hà Nội đã lên kế hoạch thí điểm mô hình xe đạp công cộng với giá cho thuê chỉ 5.000 đồng trên 30 phút. Ông Nguyễn Văn Toàn, đại diện đơn vị thực hiện dự án cho biết, giai đoạn 1 đầu tư 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp truyền thống và 500 xe đạp điện. Các xe được bố trí tại 82 vị trí của 6 quận Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và các điểm cạnh lối lên xuống của tuyến tàu điện đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 2 năm 2022 đến năm 2023. Giai đoạn 2 dự kiến từ năm 2023 đến năm 2024. Dự án mở rộng vùng phục vụ tập trung phát triển mở rộng vùng dịch vụ ra các quận trung tâm và lân cận trung tâm. Quy mô đầu tư khoảng 3.000 xe đạp bố trí tại 350 địa điểm. Chi tiết các địa điểm này sẽ được đơn vị thực hiện và các cơ quan có liên quan khảo sát lựa chọn cụ thể. Các hệ thống trạm để xe được xây dựng theo các điểm xe buýt, điểm lên xuống tàu điện gần các trường học, các trung tâm thương mại, du lịch, các vườn hoa công cộng. Khi sử dụng, người dân sẽ lập tài khoản trên ứng dụng. Hiện nay, phương án cho thuê theo giờ 30 phút một lần sử dụng, với giá là 5.000 đồng, giá thuê cả ngày là 50.000 đồng, được 15 lượt, đó là giá cho xe đạp cơ bình thường. Người dân có thể trả ở tất cả các trạm của hệ thống.
Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội cùng Công an các quận, huyện đã liên tiếp ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên manh động, cầm dao, gậy sắt, đi xe máy lạng lách, đánh võng trên đường, thậm chí một số còn tụ tập đánh nhau, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Theo thống kê, từ ngày 9 tháng 3 cho đến nay, các tổ công tác 141 của Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương thức bí mật hóa trang, sử dụng phương tiện cá nhân, chủ động tuần tra trên đường, qua đó phát hiện, chặn giữ 345 đối tượng có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 242 phương tiện vi phạm. Lực lượng này kịp thời giải tán nhiều đám đông tập trung không cần thiết, phát hiện và thu giữ một kiếm, hai bình bóng cười. Phần lớn các đối tượng tham gia những vụ việc này có tuổi đời từ 15 cho đến 22 tuổi. Trước thực tế nêu trên, Công an thành phố Hà Nội đã và đang tích cực đấu tranh triệt phá, ngăn chặn các nhóm tội phạm này. Ở góc độ địa phương, Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết, Công an huyện đã và đang chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp kế hoạch đấu tranh để ngăn ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên. Trọng tâm là phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe.
Thời gian qua tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ cướp có tính chất manh động. Điều đáng nói là các thủ phạm quen nhau qua những hội nhóm làm liều trên Facebook, sau đó tập hợp lại để cùng nhau thực hiện các hành vi phạm tội. Hàng loạt hội nhóm tiêu cực khác cũng xuất hiện nhan nhản như hội người muốn tự tử, hội ngoại tình và vụ trộm giao lưu kết bạn toàn quốc, nhóm đòi nợ thuê. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, những người lập quản lý những nhóm này có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Những hội nhóm trên mạng có thể là ảo, nhưng những hệ lụy của nó là thật. Để rồi, từ những người không quen biết rủ nhau làm liều qua mạng, giờ đây các đối tượng đã cùng nhau vào tù. Để sớm loại bỏ các hội nhóm tiêu cực này, mỗi người dùng mạng xã hội có thể thể hiện quan điểm để tẩy chay bằng cách báo cáo sai phạm, report các hội nhóm này.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các nước G7 đã thống nhất ra thông cáo chung thể hiện quan điểm liên quan tình hình Ukraine, cũng như những nỗ lực nhằm thiết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Thông cáo chung của các nhóm có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 thể hiện sự thống nhất của các quốc gia thành viên, trong đó tiếp tục kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự tại Ukraine, giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại theo các quy định của luật pháp quốc tế, mở các hành lang an toàn để hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Ngoài ra, các nước G7 khẳng định sẽ tiếp tục thiết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính đã áp đặt đối với Nga trong thời gian qua, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa các quốc gia không thân thiện sẽ phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Theo lời Tổng thống Nga, việc làm này là để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Điện Kremlin, cũng như đóng băng tài sản của Nga. Trừng phạt đó đã phá hủy niềm tin vào đồng tiền của các nước này. Những quốc gia thuộc diện không thân thiện sẽ phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Ngân hàng Trung ương Nga trong thời hạn một tuần phải trình giải pháp chuyển đổi các giao dịch sang đồng rúp. Tập đoàn Gazprom thực hiện các thay đổi tương ứng trong hợp đồng cung cấp nhiên liệu.
Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây đã lên án quyết định của chính quyền Taliban tiếp tục đóng cửa các trường nữ sinh trung học ở Afghanistan. Tuyên bố của đại diện các nước cũng nhấn mạnh nếu không thay đổi quyết định trên, điều này sẽ gây tổn hại sâu sắc đến những triển vọng của Afghanistan trong việc gắn kết xã hội và tăng trưởng kinh tế.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ thất vọng vì quyết định trên của Taliban, cho rằng hành động này vi phạm quyền bình đẳng phụ nữ và trẻ em đối với giáo dục. Ông kêu gọi chính quyền Taliban mở cửa trường học ngay cho tất cả học sinh.
Chính phủ Tây Ban Nha đang đối mặt với nhiều áp lực từ các cuộc biểu tình vốn đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng ở trên tất cả các lĩnh vực. Cuộc đình công của các lái xe, tài xế, cuộc biểu tình hàng loạt của nông dân và ngư dân, sản xuất công nghiệp hoạt động cùng tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục đã làm gia tăng sự tức giận của công chúng với chính phủ Tây Ban Nha trong bối cảnh giá cả năng lượng tăng vọt.
Tình trạng bất ổn diễn ra khi Tây Ban Nha chứng kiến giá tiêu dùng tăng lên mức cao nhất trong gần 35 năm với lạm phát tăng lên đến 7,6% vào tháng 2 năm 2022 trong bối cảnh chi phí năng lượng tiếp tục tăng cao do cuộc xung đột ở Ukraine. Ban tổ chức cuộc biểu tình cũng cảnh báo hậu quả đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp là nghiêm trọng. Hàng tháng, hóa đơn tiền điện, sưởi ấm, chi phí xăng và dầu diesel, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại tăng liên tục. Toàn bộ xã hội đang bị ảnh hưởng nặng nề. Tuyên bố của ban tổ chức biểu tình nêu rõ.
Nhiều người ở Ấn Độ đang phải cắt giảm các món chiên rán, thậm chí là cả rau quả do chiến tranh ở Ukraine đã làm tăng giá nhiều loại mặt hàng, trong đó có dầu ăn và nhiên liệu. Thực tế này đang đe dọa đáng kể đến sự hồi phục của Ấn Độ, nền kinh tế dựa trên tiêu dùng sau 2 năm chiến đấu với COVID-19. Người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á này đang cảm thấy khó khăn khi các công ty đang phải đối mặt với sự gia tăng chi phí, đặc biệt là đợt tăng giá xăng và dầu diesel, cũng như các loại dầu thực vật đầu tiên trong 5 tháng qua và tuần này. Nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong quý từ tháng 10 đến tháng 12 của năm 2021, và các nhà kinh tế dự báo mức tăng trưởng hiện tại sẽ tiếp tục sụt giảm do giá nhiên liệu cao kéo theo lạm phát tăng vọt.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay và ngày mai thời tiết hửng nắng, nhiệt độ có thể lên cao 31 độ. Tuy nhiên, vẫn còn thêm một đợt không khí lạnh khác sẽ tăng cường vào cuối tuần. Theo đó, khoảng đêm ngày 26 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3, không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Từ đêm ngày 27 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4, trời rét về đêm và sáng. Khu vực Hà Nội, từ đêm ngày 23 đến 26 tháng 3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, riêng đêm ngày 23 tháng 3 có mưa nhỏ rải rác, từ đêm ngày 23 đến 24 tháng 3 đêm và sáng trời rét, từ đêm ngày 26 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 có mưa vài nơi, riêng từ đêm 26 đến 27 tháng 3 và thời kỳ từ 31 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 có mưa rào và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!